Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học trong thơ Colossae. Tuần rồi, chúng ta có sơ lược về thơ Colossae là những gì mà Paulo đã viết và đã đề cập tới. Tuần vừa qua, chúng ta đã học phần sơ lược trong thơ Colossae. Chúng ta có đề cập tới việc là cho dù lá thơ Colossae này đã được viết vào khoảng năm 61 sau Công Nguyên, tuy nhiên lá thơ ấy vẫn có mối liên hệ và quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay. Và rồi chúng ta cũng đã đề cập tới việc là chúng ta đừng có để cho những cái nhận định bằng cái sự tự kỷ ám thị của mình nó ngăn trở chúng ta trong cái việc nhìn thấy được những gì đó mà Chúa có thể Ngài có thể làm được. Chúng ta cũng học biết được rằng chúng ta không nên mà xét đoán một ai đó, bởi vì chúng ta không hề biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể làm việc qua đời sống người đó là như thế nào. Chúng ta đã được học rằng tất cả những ai đã được thực sự được sanh lại trong nhà của Chúa, thực sự đã được làm con của Chúa và được ở trong gia đình của Ngài, đó là những người con thật của Chúa. Rồi chúng ta cũng đã nói tới cái việc mà con sói mà đội lốt chiên nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Nếu như con sói mà nó để nguyên hình của nó ra để mà mình dễ nhận dạng. Hôm nay chúng ta sẽ học trong thơ Colossae chương 1 từ câu 3 đến câu 8. Và một lát nữa đây Tuấn sẽ giúp để đọc phần Kinh Thánh này cho chúng ta. Bên cạnh đó, hôm nay chúng ta cũng sẽ được học và được đọc qua nhiều phần Kinh Thánh khác nhau. Và Linh sẽ giúp cho chúng ta đọc những cái phần Kinh Thánh này. Mọi người đừng có lo là mình viết không kịp. Mitchell anh sẽ gửi cho mọi người những cái phần Kinh Thánh đó để mọi người có, chứ không cần thiết mà phải viết xuống đâu. Ở đây Tuấn sẽ giúp để đọc cho chúng ta phần Kinh Thánh trong Colossae chương 1 từ câu 3 đến câu 8.
Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jesus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ. Bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý là tin lành đã đến với anh em. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời, anh em đã học điều đó nơi Epaphra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em, là người phục vụ trung thành của Đấng Christ và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh.
Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Jesus và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ. Bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý là tin lành đã đến với anh em.
Ở đây là cái cách thông thường mà Paulo ông dẫn nhập lá thư của ông. Như từng rồi chúng ta có đề cập tới, có lẽ là Paulo chưa từng gặp bất cứ một tín hữu nào ở tại hội thánh Colossae. Hay thế mà trong lá thư ông gửi cho họ đó, ông lại nói rằng ông cảm ơn Đức Chúa Trời về họ. Và trong cái lời mà ông Paulo ông dùng cái cách xưng hô đây thì ông dùng gọi là chúng tôi, có nghĩa là ông muốn ám chỉ ông và Timôthê. Khi chúng ta đọc thư mà Paulo viết gửi cho hội thánh Roma hoặc hội thánh Corinto thì không phải chúng ta thấy rằng ông Paulo ông viết những cái điều vô lý, không có căn cứ. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy được trong lời thư của Paulo, ông là một cái người có một cái tinh thần khích lệ rất là tốt. Thông thường ông hay bắt đầu bằng những cái lời khích lệ trong cái lá thư của ông. Ở đây điều mà Paulo ông cảm tạ Đức Chúa Trời ở đây là ông cảm tạ Chúa về nghe đến đức tin của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Nói về căn bản thì ở đây Paulo cảm ơn Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của các tín hữu ở hội thánh Colossae. Đồng thời, ông cũng cảm ơn Đức Chúa Trời về lòng yêu thương của họ đối với các thánh đồ nữa. Ở đây, ông cho biết rằng phúc âm phải được tiếp nhận bởi đức tin. Ở đây, ông cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì các tín hữu ở đây đã tiếp nhận phúc âm bằng đức tin của mình. Bởi vì có nhiều người tiếp nhận phúc âm nhưng mà không bằng đức tin. Trong thơ Galati chương 1 câu 7, ông nói rằng không có tin lành nào khác đâu, mà chỉ có một số người quấy rối anh em và muốn xuyên tạc tin lành của Đấng Christ. Như vậy thì có một số người họ muốn quấy rối, họ muốn xuyên tạc để rồi cái phúc âm mà được rao giảng đó không thể được tiếp nhận bởi đức tin. Và rồi trong Roma chương 10 câu 16 nói rằng nhưng không phải mọi người đều vâng theo tin lành đâu. Như vậy thì ở trong thơ Galati, Phaolô nói rằng có một số người thì xuyên tạc phúc âm. Ở Roma thì ông nói rằng có một số người thì không muốn vâng theo phúc âm. Và đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà một ai đó không tiếp nhận phúc âm bằng đức tin thì sẽ bị đón phạt. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 1, từ câu 5 đến câu 10, Phaolô nói rằng đây là chứng cứ về sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời để anh em trở nên xứng đáng với vương quốc Đức Chúa Trời. Chính vì vương quốc đó mà anh em chịu khổ theo sự công minh của Đức Chúa Trời. Ngài hẳn sẽ lấy hoạn nạn báo trả những kẻ gây hoạn nạn cho anh em và cho anh em là những người chịu hoạn nạn được an nghỉ với chúng tôi trong ngày Chúa là Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến giữa ngọn lửa hừng với các thiên sứ đầy uy lực của Ngài. Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời và không chịu vâng phục tin lành của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Họ sẽ chịu hình phạt hủy diệt đời đời, phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và vinh quang của quyền năng Ngài. Khi Ngài đến trong ngày ấy, để được tôn vinh giữa các thánh đồ và được chiêm ngưỡng bởi tất cả những người tin, trong đó có anh em. Vì anh em đã được tin lời chứng của chúng tôi trước mặt anh em. Như vậy, ở đây chúng ta thấy chỉ có những ai thực sự tin thì mới được cứu mà thôi. Thực tế là trong Mát chương 1 câu 15, Chúa Giêsu Ngài phán giờ đã trọn, vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Ở đây, ông nói rằng phải tin. Tin ở đây có nghĩa là gì? Hay để trở nên một cơ đốc nhân thì có nghĩa là phải làm như thế nào? Làm sao để chúng ta có thể nhận được tin mừng này? À, cái từ mà bản gốc của tiếng Hy Lạp ấy, nói rằng tin có nghĩa là có đức tin được bày tỏ trong đó. Cái ý của từ tin ở đây muốn nói rằng mình được thuyết phục và mình cảm nhận được rằng không có lý do gì mà mình không thể tin được. Khi mà một người được thuyết phục để mà tin đó, thì những cái kiến thức hiểu biết từ trong tâm trí nó sẽ di chuyển tới cái tấm lòng của người đó được mở ra. Có một số người nói rằng tin có nghĩa rằng cứ tin bất chấp những cái điều gì, những mâu thuẫn trái chiều có thể xảy ra. Nhưng mà cái đó không phải là cái đức tin mà Kinh Thánh đề cập tới. Đức tin mà Kinh Thánh đề cập tới là đức tin dựa trên cái bằng chứng có thể chứng minh được. Và đó là lý do vì sao chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Và những gì mà chúng ta có được trong lời của Chúa là những cái bằng chứng quá dư mà chúng ta có thể có được. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến trong trần gian này để rồi Ngài đã chết thế tội cho chúng ta. Rồi sau đó Ngài đã sống lại và Ngài đã truyền lệnh cho tất cả mọi người là phải ăn năn và tin nhận phúc âm của Ngài. Và chính vì cái đức tin thật này là cái điều mà Phaolô ông cũng như Timôthê đã nói trong cái lời thơ ông viết ở trong thơ Côlôse mà ông cảm ơn Đức Chúa Trời về đức tin của các tín hữu ở tại đó có. Chúng ta cũng nhớ được lời của Chúa Giêsu nói trong Giăng chương 13 câu 35. Nếu các con yêu thương nhau thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Như vậy thì qua lời thơ của sứ đồ Phaolô viết, ông cảm ơn Đức Chúa Trời về đức tin thật mà các tín hữu ở Thánh Côlôse đã có. Chẳng những vậy thôi, nó còn được thể hiện qua cái tình yêu thương của họ dành cho nhau nữa. Trở lại Côlôse chương 1 trong câu 5 và câu 6, Phaolô nói tiếp rằng bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời, điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý là tin lành đã đến với anh em. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu được ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. Ở đây, chẳng những Phaolô cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của các tín hữu ở tại đây, nhưng ông cũng cảm tạ Chúa về cái niềm hy vọng mà đã được dành sẵn cho họ ở trên trời. Được dành sẵn giống như là cái hình ảnh mà chúng ta đi tới một nhà hàng rồi chúng ta đặt bàn trước để rồi họ chuẩn bị đồ sẵn cho chúng ta. Cái đó là cái điều mà Chúa cũng dành sẵn cho chúng ta khi chúng ta có đức tin đặt từ Ngài. Và rồi Phaolô tiếp tục trong cái việc ông thảo luận về phúc âm mà ông sẽ đề cập tới. Ông nói rằng ông cảm ơn Đức Chúa Trời về lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, và ông không có nói rằng phúc âm có lẽ thật trong đó, nhưng mà ông nói rằng phúc âm là lẽ thật. Hay nói khác hơn nữa, phúc âm là định nghĩa của lẽ thật là như thế nào. Ở bên Mỹ, khi mà họ muốn nhấn mạnh tới một cái điều gì đó mà họ muốn bảo đảm đó là sự thật đó, thì họ lại mượn cái từ gọi là họ nói rằng đó là lẽ thật của phúc âm. Nhưng mà thật ra thì tôi không thích họ dùng từ đó, bởi vì những gì mà họ nói đó nó không có đúng mà trong cái ý mà đúng ra được phải được hiểu. Phúc âm của Chúa là lẽ thật, cuối cùng là cái lẽ thật tuyệt đối. Nên hy vọng rằng là những người con cái của Chúa, chúng ta phải hiểu rõ cái từ chúng ta sử dụng là cái lẽ thật của phúc âm là gì khi chúng ta đề cập đến vấn đề đó. Cái phúc âm đó trong cái từ Hy Lạp đó, nó còn có nghĩa rằng là truyền giáo, còn có nghĩa là tin mừng, còn có nghĩa là tin vui, tin lành. Cái từ mà tin vui, tin mừng, tin lành đó không phải là cái từ đó sau này mới được sử dụng. Ngay trong cái tiếng Hy Lạp đó, trước đây mà mỗi lần mà họ muốn áp dụng để ám chỉ một cái điều gì đó mà để ứng dụng cho cái tin mừng, tin vui, tin lành đó, thì họ cũng dùng cái từ đó. Trong những trận chiến trước đây đó, thì trong các thành đó thì họ có những cái tường được bao bọc đó. Rồi trong mỗi cái trận chiến như vậy thì thông thường là sẽ có người cưỡi ngựa để quay trở về để báo cho biết rằng mình đã thành công hay thất bại trong cái trận chiến vừa xảy ra. Cho nên trong những cái trận chiến mà có xảy ra thì mọi người thường hay đứng ngóng trông để đợi xem cái người đưa tin đó, họ sẽ báo cho biết rằng cái tin mà mình sắp được nghe đây là tin mừng hay tin dữ đây, là cái tin mà mình thắng trận hay là thất bại đây. Thông thường thì cái người để quay trở về thành mà báo tin cái kết quả của trận chiến đó, thì qua cái trang phục của họ thì người dân trong thành có thể biết được rằng người này đang mang cái tin mừng hay là cái tin dữ. Bởi vì nếu là cái tin mừng là quân đội của mình đã chiến thắng đó, thì họ sẽ mang cái vòng hoa, rồi tay thì cầm cái lá kè để chứng tỏ là quân chúng ta đã chiến thắng. Do vậy mà cái phúc âm hay là tin mừng hay là tin lành, tin vui ở đây đó được truyền rao ra đó là cái điều để cho mọi người biết được rằng đây là cái sự chiến thắng đã thuộc về chúng ta. Ông nói tiếp trong câu 6 rằng tin lành này đang được kết quả và phát triển trên khắp thế giới, cũng như giữa anh em từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. Ở đây Phaolô nói về cái phúc âm tổng thể của tin mừng của Ngài là như thế nào. Như chúng ta đã được nói trước đây, bởi vì lời của Chúa không hề thay đổi, cho nên cho dù xảy ra trong bất cứ cái thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì lời của Ngài luôn luôn có giá trị mãi mãi. Cũng cùng lẽ đó, phúc âm của Chúa luôn luôn là quan trọng cho tất cả mọi người trải qua trong mọi thời đại, ở trong mọi cảnh ngộ nào. Sau đây sẽ có một số phần kinh thánh mà không cần thiết để giải luận, chính từ trong lời của Chúa đã cho biết những gì mà chúng ta cần biết qua lời của Ngài. Matthew 24 câu 14, tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Giăng 8, 12, Đức Chúa Giêsu lại nói với dân chúng rằng, ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống. Roma 1:8, trước hết nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời về tất cả anh em, vì đức tin anh em đã được đồn khắp thế giới. Roma 1:16, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Roma chương 10 câu 18, nhưng tôi xin hỏi, có phải họ chưa được nghe không? Thực ra thì họ đã nghe, vì tiếng của các sứ giả đã vang ra khắp đất và lời của họ đã truyền cho đến tận cùng thế giới. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 8, vì đạo Chúa từ anh em đã vang ra không những trong miền Macedon và A-chai thôi, mà đức tin của anh em trong Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Khải Huyền 7 câu 9 và câu 10, sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè, Họ lớn tiếng kêu lên rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng ngồi trên ngai và thuộc về chiên con. Tại sao mà tôi dùng những cái câu kinh thánh vừa qua để cho mọi người thấy được phúc âm của Chúa đã được giảng ra một cách phổ quát khắp mọi nơi? Và tôi không nói rằng tất cả những người Việt Nam đều đã được nghe phúc âm. Nhưng mà theo mọi người nghĩ thì đối với người Việt Nam, khi họ được nghe về phúc âm của Chúa thì họ sẽ cảm nhận phúc âm của Chúa là như thế nào? Có phải đó là cái đạo đến từ các nước châu Âu hay không? Nước phương Tây hay không? Tôi muốn chia sẻ với mọi người ở đây để cho chúng ta có thể có một vài cái nhìn để làm cách nào mà chúng ta có thể chia sẻ phúc âm của Chúa ở đây. Dĩ nhiên, đối với một số người mà lần đầu tiên được nghe đó, thì phúc âm là hoàn toàn xa lạ đối với họ, thì họ không hiểu, thì cái đó là chuyện rất là bình thường, cái đó có thể hiểu được. Nhưng mà điều mà tôi muốn cho mọi người được sự nhắc nhở ấy là đừng bao giờ chồng thêm gánh nặng cho người khác khi mà chia sẻ phúc âm của Chúa cho họ. Đừng bao giờ để cho họ nghĩ rằng phúc âm của Chúa đến từ những cái quốc gia thuộc về phương Tây, nhưng mà phải cho họ thấy rằng phúc âm của Chúa Giêsu nó là phổ cập và ở khắp nơi trên thế giới. Và do vậy mà chúng ta phải rất là cẩn thận, đừng bao giờ thêm vào phúc âm của Chúa bất cứ cái điều gì mà nó có cái tính cách là theo cái truyền thống, theo cái lề luật của con người đặt ra. Giăng chương 3, 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Phaolô nói rằng phúc âm của Chúa đã được rao giảng khắp nơi và đều mang lại kết quả càng dày đầy. Cái điều mà Phaolô nói ở đây là tin lành đang được kết quả và phát triển trên khắp thế giới này đó. Không phải ông chỉ dùng lời này để khích lệ mà thôi, nhưng mà đây là cái lời tuyên bố dựa trên những gì đang xảy ra trên thực tế. Khi đọc những cái lời này, tôi được khích lệ bởi vì biết được rằng đạo của Chúa khi được rao giảng khắp mọi nơi thì Chúa có thể dùng để mà đem kết quả cho danh Ngài. Cho nên ngay cả khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa mà không thấy kết quả ngay trước mắt đó, chúng ta cũng không có nản lòng. Chúng ta được khích lệ là Chúa cũng sẽ khiến cho phúc âm của Ngài được đem đến kết quả. Và đó là lý do vì sao mà trong thơ Côlôse này, Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời, Ngài đang làm việc khắp nơi trên thế giới. Và ở đây ông nói tiếp rằng từ ngày anh em đã nghe và hiểu được thực sự của Đức Chúa Trời. Ở đây Phaolô nói rằng là họ chẳng những họ đã nghe được phúc âm ấy, thế mà họ cũng hiểu được ân điển, và là ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. Khi mà Phaolô nói rằng hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời thì cũng có nghĩa rằng có đôi khi ân điển không được hiểu một cách đáng được hiểu. Như vậy thì làm thế nào mà ân điển của Đức Chúa Trời lại có thể bị hiểu một cách sai trật ở đây? Cái điều đầu tiên mà tôi có thể nghĩ ra đó, khi mà chúng ta có thể hiểu ân điển của Chúa một cách sai trật đó, là khi chúng ta cho rằng chúng ta xứng đáng để chúng ta nhận ân điển của Ngài, chúng ta có quyền nhận được ân điển của Ngài. Roma chương 11 câu 6 nói rằng nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa, vì nếu không, ân điển không còn là ân điển. À, tôi thích cái cách mà ông Phaolô ông diễn giải ở đây. Ý ông muốn nói rằng ân điển thì có nghĩa là ân điển, tức là không cần biết là mình có xứng đáng hay là không xứng đáng. Mình được cho bởi ân điển của Ngài thì không có trường hợp là mình có xứng đáng hay là không ở đây. Ephesô chương 2 câu 8 câu 9: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Roma chương 3 23-24 thì nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Như vậy, ý Phaolô muốn nói ở đây, nếu bạn nghĩ rằng bạn tốt đủ để nhận ân điển của Chúa, bạn đã sai rồi. Nếu bạn nghĩ rằng mình xứng đáng để có thể nhận lãnh được ân điển mà Chúa ban cho mình, thì bạn đã hiểu không đúng rồi. Đối với một số người Mỹ thì nhiều khi họ cho rằng những cái phước lành, những cái ân điển của Chúa ban cho là những cái điều tốt mà Đức Chúa Trời Ngài muốn ban cho mỗi người bởi vì họ xứng đáng để nhận được. Và có những lúc chúng ta lại nghĩ rằng ân điển của Chúa mà chúng ta nhận được đó, nhiều khi chẳng qua đó là một cái cơ hội, một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một sự may mắn tình cờ nào đó chúng ta nhận được mà thôi. Lời của Chúa nói rất là rõ trong vấn đề này. Chúng ta hãy nghe ở đây. Phi-líp nhất chương 2 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Ephesians chương 1 câu 4 câu 5 thì nói rằng ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài. Ephesians 1:11 thì nói cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn. Ephesians chương 2 câu 10 thì nói rằng vì chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Roma 8:28-30, Phaolô nói chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính. Và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang. Và trong Giăng chương 15 câu 16, Chúa Giêsu nói rằng không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con để các con đi được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi, để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con. Như vậy thì qua những cái câu mà chúng ta vừa được nghe đó, có thể nào chúng ta nghĩ rằng sự cứu rỗi mà chúng ta có được là do sự tình cờ ngẫu nhiên mà chúng ta nhận được hay không? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài có cái mục đích để Ngài cứu chúng ta, và rồi Ngài cứu chúng ta để hoàn thành cái mục đích của Ngài. Như vậy thì trở lại trong lời thư Phaolô viết ở trong Côlôse ở đây, thì ông nói rằng ông và Timôthê cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin mà họ đã có ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và cái điều thứ hai ấy là lòng yêu thương của họ có đối cùng tất cả các thánh đồ bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho họ ở trên trời. Và cái điều kế tiếp là chẳng những họ đã được nghe, nhưng mà họ cũng đã hiểu được lời chân lý và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời là như thế nào. Và rồi trong câu 7 và câu 8, Phaolô nói rằng anh em đã học điều đó nơi Epaphra, bạn đồng lao quý mến chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ, và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Đức Thánh Linh. Tôi chắc rằng khi mà cái câu này mà được đọc lên á, thì mọi người có thể nhìn thấy được cái nụ cười mà nở trên gương mặt của Epaphra. Tôi không nghĩ đây là một cái lời khen dành cho Epaphra chỉ một mình ông mà thôi đâu. Ở đây Phaolô ông muốn cho các tín hữu ở thánh Côlôse biết rằng họ có những cái nan đề xảy ra trong hội thánh của họ, cho dù họ đang ở dưới sự chăn bày của một mục sư tên là Epaphra, là cái người đã dạy dỗ họ theo đúng cái phúc âm mà họ cần được nghe. Chỉ nói cái đó thôi cũng đủ để đáng khen rồi. Nhưng mà ở đây Phaolô nói rằng Epaphra, chẳng những ông làm điều đó không phải cho ông mà thôi, nhưng là cho những người anh em, các tín hữu ở tại đó nữa. Qua những cái lời thơ mà Phaolô viết ở đây, khi mà Phaolô đại diện cho Timôthê viết, thì rõ ràng những cái điều này đã khích lệ các tín hữu ở đây, cũng như người trang bày là Epaphra rất là nhiều trong những cái lời rất là tử tế mà Phaolô đã trình bày. Điều mà tôi cầu nguyện ấy là cái điều này cũng sẽ được nói đến về chính chúng ta nữa. Khi chúng ta bắt đầu học thơ Côlôse này, chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có đang làm hội thánh mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta phải nên làm hội thánh mà Ngài muốn hay không. Cái điều thứ nhất ấy là chúng ta có thực sự ăn năn và xưng tội mình để thực sự trở thành là con cái của Ngài hay không? Nếu như ai đó mà chưa đã từng làm quyết định này thì Kinh Thánh cho biết rằng kìa, hôm nay là thì thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Điều thứ hai là tất cả những quyết định mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống mỗi ngày có đòi hỏi chúng ta phải áp dụng đức tin của mình hay không? Chúng ta có sử dụng đức tin của mình để bước đi, để thực hiện trong mỗi quyết định của mình hay không? Kế tiếp, chúng ta có yêu thương nhau giống như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta hay không? Và cuối cùng, như chúng ta đã được nghe nói khi nãy, cái mục đích của Chúa là ngày cứu chúng ta và Ngài muốn cứu chúng ta để thực hiện, để làm tròn cái mục đích của Ngài. Chúng ta có đang sống để hoàn thành đúng mục đích của Ngài trên đời sống chúng ta hay không?